This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và như Hoàng Tính cũng đã thông báo gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay lúc sáng sớm, đài sẽ có một chương trình mới sẽ được thực hiện cứ cách tuần thưa quý vị. Và tuần này bắt đầu chương trình đầu tiên được mang tên Neo từ bàn tay đến trái tim. Chương trình này thể hiện góc nhìn của anh Thắng Vũ ở tiệm nail Envy Nail Flower Mall. Thưa quý vị, có người nói khi ở Việt Nam chúng ta làm kỹ sư, chúng ta làm giáo viên, nhân viên văn phòng, kinh doanh, là một người nông dân. Nhưng mà khi chúng ta qua định cư ở xứ Hoa Kỳ này thì đều có thể làm nail, đúng không thưa quý vị? Thì đều có thể làm nail. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đây là một cái nghề mưu sinh nơi đất khách, xem ra rất thích hợp với người Việt, thích hợp ở cái sự tỉ mỉ, khéo léo, cũng như là cái tính nghệ thuật, nó không đòi hỏi quá cao. Và cả không cần biết tiếng Anh nữa, biết chút chút được rồi. Nghề nail là một công việc rất là phổ biến ở Hoa Kỳ, đúng không thưa quý vị? Có thể phở đó là một món ăn nổi tiếng nhất của người Việt ở Hoa Kỳ. Như quý vị thấy, đi đến đâu hãy nói phở là ta biết ngay là người Việt Nam. Những cái nghề phổ biến nhất của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, trong đó chắc chắn chúng ta phải nói đến cái nghề nail, cái nghề làm nail. Và tiệm nail thì hầu như quý vị thấy có mặt ở hầu hết trong tất cả các khu buôn bán ở trung tâm thương mại ở xứ sở Hoa Kỳ này, nhất là ở những thành phố lớn. Dù cho thành phố lớn hoặc là thị trấn nhỏ, đều có những cái tiệm nail của người Việt chúng ta. Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, theo khảo sát của cộng đồng người Hoa Kỳ của Cục Điều tra Dân số Census của Hoa Kỳ, thì ước tính có khoảng 12% người Hoa Kỳ gốc Việt tham gia lao động trong ngành nail. Xin được lặp lại, quý vị đến với chương trình Nail từ bàn tay đến trái tim. Chương trình này thể hiện góc nhìn của anh Thắng Vũ ở tiệm nail Every Nail Flower Mall xin được bắt đầu. Và anh Thắng Vũ cũng đã có mặt trên đường line để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào Thắng Vũ. Thắng Vũ khỏe không?
Khỏe anh ơi, em chào anh Hoàng Tính. Em thấy ngoài trời bây giờ nó lạnh dễ sợ anh. Có 15 độ anh, nó lạnh dễ sợ. Mình nhìn thấy ngày đó là ngày hay là ngày Chủ nhật. Em không có đi làm, tiệm nail em đóng cửa, em không có làm ngày Chủ nhật. Tại vì cái ngày Chủ nhật là cái ngày rất làm nail, thì thực sự ra hồi xưa em cũng làm một tuần 7 ngày đó anh. Nhưng mà em sau 22 năm sau là em không có làm ngày Chủ nhật nữa. Em đổi 22 năm rồi. Em nói cái ngày Chủ nhật này là ngày thiêng liêng của gia đình.
Đúng, đồng ý vậy.
Nên nó mang một cái tính cách gọi là của gia đình, anh hiểu không? Gia đình không phải riêng ai, là của con, của cái, của vợ chồng, tất cả những người làm nail, anh hiểu
cho nên, đó. Cho nên bạn mới chọn cái ngày Chủ nhật thì bạn cho cái tiệm của bạn đóng cửa, đúng không?
Dạ, 22 năm rồi. Okay. Em mở 4 năm, sau này em đóng cửa.
Sáng nay đi làm phải gọi là, nếu mà hôm nay mà tính mà không có làm đài, thương thì tính cũng làm đài ngày Chủ nhật, nhưng mà nếu mà không có làm đài phải gọi là ngày hôm nay là một trong những cái ngày mà tính ngủ ngon nhất, đúng không quý vị thính giả?
Đúng vậy.
Đó. Trời rất là lạnh đó, mà chắc có lẽ là không phải là lạnh bây giờ đâu, mà trong những ngày sắp tới, quý anh chị em nào mà làm nail, quý anh chị em nhớ để máy xe sớm sớm chút xíu nha, cho nóng máy lên đó, rồi coi coi tình trạng của chiếc xe của mình, kiến này nọ hay một ở trong xe nó ấm áp chưa đó, để mà mình làm cho cái chiếc xe của mình giống như là một cái chân để mình đi làm á, nó sẽ được tốt lành, ngon lành hơn. Mở đầu chương trình khi mà Thắng Vũ nói là cái vấn đề mà lạnh 15 độ đúng. Hồi sáng này tính đi làm lúc 6 giờ sáng mới gọi nó lạnh. Ui cha ơi nó lạnh. Nó lạnh mà 14 độ mà tính phải dậy sớm 10 phút hơn để mà tính phải warm up cái chiếc xe của mình. Đặc biệt đối với tính là ở trong xe của tính phải có một cái mền nhỏ để lỡ mà có cái gì nữa mình có thì mình quấn. Hoặc là nếu mà mình đi đường mình thấy ai mà tội nghiệp quá, họ không có cái đồ lạnh, mình có thể mình cho người ta cũng đó làm phúc á, thưa quý vị. Nhất là anh chị em làm nail phải gọi là rất là thương lắm. Khi mà nói đến thương, khi mà nói đến cái ngành nail, khi mà nói đến cái chương trình hoàn tính phải gọi là rất là bất ngờ khi Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM đã nhận được một cái sự quan tâm cũng như là giúp đỡ cũng như là tham gia của anh Thắng Vũ để mà thực hiện cái chương trình nail từ bàn tay đến trái tim, để một phần nào đó nói lên cái tâm tình của anh chị em làm nail trong cộng đồng làm nail của chúng ta, những cái ngóc ngách gì đó thì từ từ chương trình này cũng sẽ mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu. Rất mong là quý vị sẽ giới thiệu đến anh chị em trong ngành nail cũng như là những người quan tâm đến ngành nail có thể cùng nghe cái chương trình này được thực hiện vào cứ cách tuần chủ nhật nghe, thưa quý vị cứ cách tuần chủ nhật thì chủ nhật này là chủ nhật nail từ bàn tay đến trái tim, thì chủ nhật tuần sau đó là chương trình Bếp Sài Gòn, và tiếp theo đó nữa tuần kế đó nữa sẽ là nail từ bàn tay đến trái tim, tức là cách tuần chúng tôi thực hiện cùng với lại anh Thắng Vũ. Khi mà nói đến nail và khi mà quý vị nghe cái tiếng của anh Thắng thì quý vị có biết có một thời gian Thắng đến với Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về chính bản thân mình, cũng như là cái ngành nail nó như thế nào. Trong cái khoảng thời gian trước kia, Thắng Vũ có thể cho bà con đồng hương biết cũng như nói hay hơn xíu là giới thiệu với mọi người về Thắng Vũ được không?
Ok, em làm nail tính tháng 3 năm nay á, đúng vào 2024 tháng 3 của năm 2024 là em làm 26 năm.
2 tháng nữa là 26 năm.
26 năm. Wow. Mà nếu em ký cái ly á, là tính là 29 năm.
Trời.
Mà bà xã em làm nail á, tính ra là còn có mấy tháng nữa là tròn 29 năm luôn.
Ôi trời, như vậy thì đó. Trước khi mà hai vợ chồng làm nail thì bạn làm gì?
Sau này chương trình nữa, em có nhiều cái. Trước khi em làm, em qua đất Mỹ á, là em làm về nghề may.
May? Ồ, tức là những cái tiệm may, đúng rồi, tiệm may hồi xưa.
Em làm nghề may, sau đó em chuyển qua em là giặt ủi.
Giặt ủi.
Đó là sử của em. Rồi từ cái giặt ủi xong bắt đầu là nó, cái ngành nail này á, nó mang cho em một cái duyên nó rất là nhiều. Sự thật ra là những người mà làm lúc đó thời trai trẻ đó, mới có hai mươi mấy tuổi à, mà mình bước vô một cái ngành nghề, mình vô một cái ngành nghề là thực sự rất nghề, là nghề của phụ nữ. Mà tại sao mình lại đưa đẩy mình đi vô cái đó thì có nhiều cái chương trình em sẽ từ từ em giải thích. Nhưng mà cái ngành nail á, khi mà ngành nail nó rất là tốt, khi mà bước chân vào nó thì em thấy nó là một nghề rất là thật sự, một nghề nó mang lại cho cái cộng đồng người Việt nó rất là good. Thì cái thời nạn bắt đầu là từ năm 1989 là bắt đầu cái ban giao mà cho người HO qua.
Đúng,
là hát
đúng.
Những người em đi viện HO thì từ cái HO nó đi qua bến tới đất Mỹ này á, là ai đi tới HO mà đi tới một gia đình là đa số là hai cha mẹ cộng thêm 7-8 người con, ít nhất là 4 người. Rớt xuống là cái đất Mỹ này là khắp tan rã HO, bạn bè họp nhau ở Thái Lan. Rồi tới đó là mỗi người vô, thì sau này em mới nghe lại cái ngành nghề ai cũng vào nghề nail hết. Là nghề nail mình cứ tự động mình phổ biến cho nhau để vào cái nghề nail để tìm mưu sinh cuộc sống. Giống như là nó rất là dễ dàng, không cần tiếng Anh giống như anh nói, rồi không cần chữ nghĩa nhiều, nhưng mà nó đều có một cái tốt. Mà trong cái tốt đó nó có rất là nhiều những cái chuyện mà giống như là từ từ anh em mình sẽ nói ra. Thì em vào cái nghề nail này á, là em làm cũng giống như mọi người làm vậy thôi, nhưng mà mình hấp thụ trong một cái đất Hoa Kỳ này, ai cũng cố gắng làm dành dụm để mua nhà, mua cửa, mua xe, cũng giống như bao nhiêu người khác, nó tạo điều kiện cho mình cảm thấy dễ dàng hơn. Đó là trước khi mà em đi qua. Phần đông là cái đám những người mà làm neo là phần đông là cái thế hệ của tụi em là con của HO rất là nhiều. Đó là khi em vào ngành neo. Rồi ở đây trước khi mà em vào cái chương trình, em cũng đang tất cả những người đang mà on air trong ngành neo của em, em cũng cảm ơn bạn bè của em đang nghe chương trình. Rồi những người chủ neo và những người làm neo, thợ neo, những người làm trong mọi ngành nghề cũng đang nghe, ai cũng biết về nghề neo hết. Thì hiện ngày hôm nay em lên trên đây á, là mục đích á, là em làm 26 năm trong ngành neo này. Thì ngành neo nó mang lại cái tốt rồi thì đã không nói, nhưng mà em muốn phân tích ra những cái tốt của ngành neo và những cái gì cần thay đổi của ngành neo, mà
tốt
những
đi,
cái đó là
tốt trước đi.
Tâm trạng của em mà em đã từng làm sai bao nhiêu năm nay, của 10 năm trước là em đã làm sai cái gì. Ngày hôm nay em lên trong những người mà đã chưa làm trong ngành neo hay hiểu về nghề neo,
hay
để biết được là những cái sai của em như thế nào mà em đổi ra tới ngày hôm nay, tới em đổi ra được tới 15 năm nay. Em lên em sẽ nói hết cho tất cả những bạn và anh chị làm trong ngành neo này hiểu được cái vấn đề mà cái sai của em.
Rất là hay. Khi mà nghe bạn giới thiệu sơ sơ trước thôi thì thấy là cái detail của cái chương trình này cũng rất là hấp dẫn ha thưa quý vị. Tính không có thời gian nhiều để mà Tính nói chuyện với lại anh Thắng Vũ, chỉ được chương trình cho biết là đài sẽ có một cái show mới, đó là show neo từ bàn tay đến trái tim, và anh em chỉ mới liên lạc qua lại 10 phút trước cái chương trình này để chúng tôi đang chuẩn bị những cái detail nó. Chúng ta nói tốt trước đi. Neo
okay.
Đem đến cho bạn những gì? Cho
okay.
cho chính
nghề
bản thân
neo,
bạn, cho gia đình bạn, cho thợ neo hay hoặc là cho cộng đồng neo, qua cái góc nhìn của bạn.
Ok, qua cái góc nhìn của em á, là em nhìn thấy em đã bước vô cái nghề neo này 26 năm rồi. Nếu em không thích nó là em sẽ bỏ nó.
Đúng.
Không? Tất cả ngành neo nó mang lại cho mình rất là dễ kiếm tiền. Vô trong đó mình chỉ cần nói chuyện với nhau, rồi mình gặp khách hàng, rồi chỉ đi học cái bằng chỉ có một thời gian ngắn, rồi mình vô mình làm, mình tiếp xúc với khách hàng là mình làm ra nó có tiền có bạc, là mình về mình chi trả nó rất là lẹ, mà nó không có khó khăn giống như bao nhiêu người đi cái vượt biên. Em kể lại là vượt biên qua đất Mỹ này, tiếng Anh tiếng U xin vô hãng, rồi lúc mà ở bên đảo là phải rút tuổi đi để qua bên này để mà cố gắng hòa nhập với cái tuổi trẻ để mà mình vô mình làm trong cái hãng xưởng để cho nó dễ, rồi nhiều người bớt tuổi đi học. Nó rất là nhiều cái khổ của những người mà vượt biên. Em biết nó từng cái giai đoạn. Nhưng mà cái ngành neo mà vừa tới đất Mỹ này thì rất là nhiều cộng đồng người Việt, ai cũng đi ra ngoài đường mà gặp nhau thì cũng đều quảng bá cái ngành neo để mà làm cho nó đi vô làm dễ kiếm tiền, lo lắng được gia đình trang trải. Rồi có nhiều người làm 2-3 năm họ vẫn đùng ở tới đất Mỹ để mua nhà, nhưng mà nói chuyện là những người mà thời người ta mới qua đất Mỹ mà người ta đi vượt biên, người ta làm rất là cực khổ, sau bao nhiêu năm người ta mới tích trữ được người ta mua nhà. Nhưng mà người nghề neo nó tới là làm chốc lát là mình có được một cái trang trải ấm áp trong gia đình, rồi vui vẻ, rồi mình hấp thụ cuộc sống nó rất là lẹ. Đó là em thích nó nên em mới tới ngày hôm nay, em mới có một cái chương trình là em mới ở đây 26 năm làm trong ngành neo. Mà em cũng nói luôn, em rất thích ngành neo, nhưng mà em không thích những người làm trong ngành neo này. Nó có nhiều cái sai mà trong đó có em.
Từ từ mình nói về những cái sai của bạn, hay hoặc là bạn nhìn thấy nó như thế nào, nhìn thấy từ cái khía cạnh của Thắng Vũ như thế nào. Nói chung, nói tóm lại thì như quý vị thấy là ngành neo đã đem đến cho cộng đồng của chúng ta rất là nhiều những cái điều tốt đẹp của những cái ngày xa xưa, những cái ngày khởi đầu của ngành neo, giống như là anh Thắng có nói là từ cuối của thập niên 80, đầu thập niên 90 với cái làn sóng mà bà con của mình qua theo cái diện HO, diện con lai, thì phải gọi rằng là cái làn sóng đó rất mạnh trong cái vấn đề mình làm neo. Nó cũng đã bươn chải, mọi người cũng bươn chải để mà xây dựng lấy cái cuộc sống, phải gọi là bông ba chi xứ người khi mình còn đôi tay, giống như cái bài Xin thời gian qua mau, như quý vị thấy như vậy đó. Lúc mới đầu mình bước qua hai bàn tay trắng thì chắc chắn đó là một trong những cái nghề mà đã làm cho chính bản thân mình có được một cái cuộc sống tốt đẹp, song song cùng với là gia đình nuôi nấng con cái. Sau đó chính từ cái mà mình chọn cái nghề đó để mà mình làm việc, nhưng mà cuối cùng thì mình yêu cái nghề đó. Nhưng mà về sau này thì có những cái điều mà nó không được tốt lắm, thì từ từ anh em của chúng tôi sẽ nói thôi. Trở lại với lại Thắng thì nếu mà mình nói về cái nail thì đối với Tính thì nếu mà chúng ta lật một cái trang báo, chúng ta sẽ thấy có một cái trang lớn thật lớn, hay hoặc là nếu mà cái newspaper, tức là những cái trang báo nhỏ, báo cuốn, thì quý vị thấy Atlas thấp lắm thì cũng khoảng cỡ độ 6 trang. Mà 6 trang mà chúng ta phải gọi thấp thấp nhất nha, chứ nhiều nữa cũng khoảng cỡ hơn 10 trang mà phải gọi là cái điệp khúc nail. Đối với Hoàng Tính là điệp khúc quảng cáo nail, thưa quý vị. Cần theo nô bộ, cần theo nai chân tay nước, tiệm sang trọng, trong trung tâm thành phố, nọ đồ phải không thưa quý vị? Thì trên radio Sài Gòn Đan Lát cũng có rất là nhiều những anh chị em chủ tiệm nail cũng đã có được những cái quảng cáo để mà cần thợ nail. Thì trong những ngày gần đây thì chúng tôi thấy có lần đầu tiên chắc có lẽ là Hoàng Tính mới nghe được một cái quảng cáo giống như tiệm NV Nail mà của anh Thắng Vũ, mà chúng tôi rất là cảm ơn anh đã nhận lời cùng Radio Sài Gòn Đà Lạt thì chúng tôi thực hiện cái chương trình Nail từ bàn tay đến trái tim. Nail NV, tiệm NV Nail Flower Mao tuyển nhân viên năm 2024. Nghe như vậy mà Tính thấy là hình như cái này không phải là quảng cáo, mà hình như đây là một cái phương châm gì đó. Nhân viên chỉ biết làm chân tay nước only nha thưa quý vị. Cái tiệm này lương giờ 17 đồng giờ cộng với lại commission với lại tiền tiếp là khoảng 32 đồng một giờ. Đọc Hoàng Tính chỉ đọc cho quý vị nghe thôi nè. Lương làm một năm từ 60.000 cho đến 65.000 Mỹ Kim. Chủ đóng thuế an sinh xã hội Medicare cũng như là tiền thất nghiệp cho thợ để có tiền retire về sau. Quyền lợi 6 ngày lễ holiday sẽ được nghỉ cộng thêm 1 tuần vacation cộng thêm 2 ngày nghỉ bệnh sẽ được trả lương cho cái ngày nghỉ của thợ. Làm việc thì làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 thì từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều là bao nhiêu tiếng thưa quý vị? 9 tiếng thôi nha thưa quý vị ha. 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 9 tiếng thôi. Thứ bảy 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, tức là cộng vị chi là khoảng cả 8 tiếng của cái ngày thứ bảy weekend mà có gì có 8 tiếng thôi. Đóng cửa ngày Chủ nhật như là phần đầu cái việc nghe anh Thắng Vũ nói. Nhân viên làm việc 5 ngày trong một tuần chỉ có làm việc 40 tiếng thôi. Tiệm sẽ không nhận khách trễ. Phương châm của tiệm nail của NV Nail là lương giờ, lương tháng, lương tâm cộng với lại lương hậu hay lương lậu gì đó. Nhìn không có rõ. Đó, chi tiết biết thêm thì liên lạc với anh Thắng. Trong cái này thì đối với Tính thì hình như đây không phải là một cái quảng cáo. Phải. Nhưng mà như đây cũng là một cái quảng cáo mà cũng là một, không phải là một cái quảng cáo đối với Tính. Chắc có lẽ là Tính phải nhờ Thắng cũng cho biết thêm về cái lần đầu tiên mà Tính mới nghe được một cái quảng cáo như vậy. Thắng.
Ok. Cái mà em đứng ra đây để mà em khi mà em đưa cái lời nói này lên á, là em muốn nói là ok, Hoàng Tính là cái khúc mà 9 giờ là phải có trừ ra cái giờ ăn lên, Hoàng Tính hiểu không? 9 tiếng một ngày nhưng mà giờ phải có giờ ăn lên đàng hoàng, Hoàng Tính hiểu không?
Cộng thêm giờ ăn lên nữa, có giờ ăn lên nữa.
Và phải có giờ ăn lên thì mình trừ ra giống như làm hãng vậy anh. Cái này nó tính cách nó giống như hãng vậy thôi, làm chỉ có 8 tiếng mà nhiều khi có những cái lúc nó không cần phải 8 tiếng luôn. Mình hết khách là em cho thợ về. Chứ em không giữ họ lại.
Cái thường thì Hoàng Tính thấy một tiệm nail 9 giờ sáng đến 8 giờ tối hoặc là hơn nữa, chứ tại sao mà bạn chỉ làm cho 6 giờ đó? Một trong những cái điều mà chắc có lẽ chúng ta nghe lời trình bày của anh Thắng nha. Mời Thắng tiếp.
Ok, thì cái từ cái hồi xưa là mình phải nói cách đây 10 năm về trước, em đã nói là trên tất cả mấy anh chị làm nail hay là những người làm trong ngành nail, em có nói em đã cùng sai, cũng giống như mọi người sai vậy thôi. Là mở cửa ra, hồi xưa em làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đó. Tại sao em làm 9 giờ sáng giờ tối? Là tại vì mình làm nail là mình phải theo một cái nguồn máy gọi là nói chung là phải lấy công làm lời. Cái câu chữ của Việt Nam mình mang theo từ ở trong cái thời cổ xưa của mình là lấy công làm lời. Là ở bên giống như bên bán tiệm phở bên Việt Nam á, Hoàng Tính, mình ở trên lầu mà ở dưới lầu mình bán đó. Rồi bắt đầu là mình ngủ trong một cái nhà, mình làm một trong một cái việc làm mình gọi là lấy công làm lời. Khi mà nó qua tới Mỹ này nó cứ tồn tại cái câu là lấy công làm lời, thì em cũng đang làm 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Rồi trong đó nó gồm có cái gì mà nó phải là như vậy, thì cũng giống như mọi người khác là làm vậy thôi. Thì tại sao ngày hôm nay nó có tới 9 giờ tới 6 giờ mà 5 giờ phải dọn dẹp, 6 giờ tất cả mọi người phải đi ra, là ở trong đó nó có nhiều cái ẩn khúc mà tới ngày hôm nay em đổi 15 năm trời em đổi để mà em đi ra, nên em biết đưa cái lời nói của em là nó không phải là giỡn, nó là một cái trách nhiệm. Khi mà mình nói ra trước cộng đồng như vậy là mình là một cái trách nhiệm của một cái ngành nghề, chứ không phải là mình ra đây đó là mình quảng cáo, mình buôn bán, hay là mình quảng cáo giống như là theo mùa bao lương lâu dài là làm suốt đời, hay chẳng hạn như là thợ trẻ thợ giỏi. Cái đó không phải. Cái này là một cái trách nhiệm của một người chủ giống như em mà đã từng làm sai, mà ngày hôm nay em đổi ra đây để em làm, là cái mục đích để làm cái gì? Để em muốn nói cái sai này cho cái cộng đồng nail, cho tất cả những người chưa làm nail, hay là gia đình mà muốn hiểu cái nghề nail, để mà cho mọi người cùng nghe, để mà hiểu được là có cái lời giải thích tại sao nó có cái lời nói là lên trên đài. Xưa nay em đăng báo là em cũng đăng báo rồi tìm người là em cũng đi tìm, nhưng em không có muốn. Giống như là chuyện mình đổi là mình đổi thôi, chuyện mình làm. Nhưng mà càng ngày nó càng thấy tới, nó càng thấy xa hơn, nó càng thấy coi như là mình không có tin tưởng nơi nhau nữa. Mình đi làm hãng Mỹ, ví dụ như hãng Mỹ nó nói là ok, K1 và K2, 7 giờ tới 3 giờ.
Mời bạn tiếp. Hello. Như vậy là chúng tôi mất liên lạc với lại anh Thắng Vũ. Chắc có lẽ là quý vị chờ đợi trong chốc lát ha. Thắng Vũ cũng sẽ trở lại với chúng ta nghe. Xin cảm ơn quý vị.
Nhưng mà em trả lời thì Hoàng Tính cũng cho em. Tại vì tất cả những người trong tuần vừa rồi, em có khoảng chừng 200 người gọi cho em, thì em không có giải thích từng người được. Tại vì nếu mà em giải thích đó, thì nó tốn thời gian với rất là mệt công sức. Ngày hôm nay cho em, trước khi em trả lời cô Hoàng Tính, thì cho em nói lại những cái lời ở trên đó, là những cái lương của em trả, những cái việc làm của em trả, những cái ngày trả của em là đúng là sự thật. Đó là em là chủ của Thắng Vũ, tìm em thì neo, nói ra là sự thật. Chứ không phải em nói gì. Nhưng trước khi mà em cũng nói luôn, để cho tất cả những chị em nào mà có ý nghĩ gọi em, thì em cũng nói luôn cái thể lệ nhận người của em nó làm sao luôn. Là em nhận thợ không cần biết tiếng Anh, điều thứ nhất Hoàng Tính nghe. Điều thứ hai, em không phân biệt tuổi tác. Điều thứ ba là phải có bằng, phải có giấy tờ hợp lệ của US chấp nhận đàng hoàng là người công dân của người Mỹ, của nước Mỹ. Điều thứ tư là em không bao giờ trả bất cứ một khoản tiền mặt nào cho một người thợ. Đó là cái tối thiểu của em. Nhưng mà ở đây, trước khi em phân tích ra mấy cái điều này, là để làm gì? Để khi mà mình gặp nhau á, mình đừng nên nói nhau ở cái phương diện đó, đừng hỏi nhau ở cái phương diện đó. Tại vì mình tập trung vô để làm sao cho đời sống mình nó tốt, chứ đừng gặp nhau ở trên phone hỏi là tiền anh có trả tiền mặt không. Hồi xưa em có, 10 năm về trước, thì sau này cái chương trình mà sau này thì em sẽ phân tích là em trả cái gì, mà em nói cái gì thì em sẽ nói ra hết. Em nhận cái sai của em nó như thế nào mà thành ra như thế nào. Thì cái này nó không mang lại cho mình tốt đâu. Tại vì những cái chuyện này mình làm á, mình cứ gặp nhau mình hỏi cái này, mình đi vô hãng Mỹ mà đâu có hỏi cái này. Nhưng mà nó là một cái truyền thống để hỏi rồi. Rồi ví dụ như kêu em là bao nhiêu phần trăm tiền mặt thì hồi xưa có, hiện bây giờ thì không có mấy cái đó nữa. Mà chấm dứt nên hỏi mấy cái đó. Rồi ví lại á, hỏi em có cần kinh nghiệm không? Thì tất cả mấy anh chị em nghe trong ngành nail, em không cần kinh nghiệm luôn. Em không cần, nhưng mà em chỉ cần một cái chữ thôi. Mà người chủ với người thợ trong cái chữ mà Hoàng Tính đọc sau cùng đó, nó có cái chữ lương tâm. Khi mà hai bên nói chuyện, em sẽ nhìn ra được nếu người thợ đó thật sự có cái lương tâm, là họ sẽ được những cái gì benefit giống như em nói.
Cái lương tâm của bạn là cái gì? Cái lương tâm của bạn khi mà bạn nói
okay.
Lương giờ, lương tháng, lương tâm, cái lương tâm của bạn theo của
lương
bạn,
tâm đánh giá là cái sự mình làm việc của đôi bên đối xử với nhau. Rất là quan trọng. Là khi mà cái lương tâm mà nó đã không có rồi á, là mình sẽ thành những cái từ ngữ gọi là mình không có bao giờ bảo vệ cho nhau hết, anh hiểu không? Trước khi mình phải bảo vệ cho nhau thì mình mới bảo vệ được người khách hàng. Mà người khách hàng mình bảo vệ cho nó rồi, nó phải là người trả tiền để là phục vụ lại cho mình. Anh hiểu đó không? Đó là ngày hôm nay bao nhiêu cái mà em nói. Nhưng mà hồi xưa trong bốn chữ này nó cũng có bốn chữ sau nữa mà tính. Em cũng từng nói với anh rồi. Bốn chữ này trước khi em làm, bốn chữ này là lương giờ, lương tháng, lương tâm, lương hậu. Là hồi xưa em đã làm bốn chữ đó.
Hình như còn có detail của cái gọi là lương lẻo lọc léo lọc lừa nữa phải không bạn?
Đúng vậy.
Từ từ mình nói.
Tám chữ L.
Từ từ mình nói. từ từ mình nói. hay. Cái lương tâm bạn có, bạn có cần phải giải nghĩa thêm cái gì nữa không?
Ok, em giải nghĩa thêm về cái lương tâm của hai bên, của người chủ và người thợ.
Đúng.
Để khi mà làm việc trong một cái, trong một cái chỗ làm, thì trong một cái chỗ làm, tại sao nó có cái lương tâm đó? Là lương tâm là bởi vì mình không còn giấu giếm nữa, mà mình làm một cái, thực sự là một cái sức lao động, chứ không phải là mình còn là một cái sức gạt gẫm nhau theo cái mùa màng của mình. Mà mình lên, giống như những cái điều kiện đó em đã, trước khi mà em đứng ra lãnh một cái trách nhiệm để mà làm, là em đã có một, phải làm ra một cái trách nhiệm trước cho bản thân mình, cho một chính bản thân mình, là đó là em. Rồi sau đó em phải đi tìm, em tìm, không phải là mấy chị gọi cho em mà em không nhận mấy chị, hay là gắt nghèo gì mấy chị. Nhưng mà mỗi em cũng mong muốn là tất cả những người ở trong cái vùng neo của circle của mấy chị, có những cái người mở ra tìm được lý trí, hay là làm những cái gì đó tốt cho mấy chị. Mấy chị gần nhà, mấy chị chạy. Phương tiện nó xa quá, nhiều khi mấy chị nói chuyện với em nhìn thấy cái đó không được là em nói không được. Mình đừng có ráng nhau. Rồi thêm ở đây có một chút xíu em muốn nói luôn là, tại vì cái này nó là truyền thống rồi Hoàng Tính. Mỗi khi mà em nói chuyện ra cái người Việt của mình á, hay hỏi cái câu đầu tiên là, chị ơi chị nói chuyện bao nhiêu tuổi? Nhưng mà nó vô tình nó bị sanh ra tiệp là bởi vì cái nghề này nó hay đi tìm ở cái tuổi, anh hiểu nó không?
Đúng.
Mình lừa lọc nhau ở cái trẻ, cái tuổi. Em thấy cái đó mỗi lần em hỏi ai rồi đều bị, mấy chị đừng có cần phải ở trên truyền thông, em nói luôn, mấy chị cứ tập cho mấy chị ở cái chỗ chín chắn trước. Em phải nói tuổi em ra, có nhiều khi em nói với cái tuổi đó bác giọng rất là trẻ, mà thật sự ra bác rất là lớn tuổi. Nên em cứ xin bằng anh, bằng em. Nhưng mà bác nói ra là nếu mà không nói như vậy á, rồi chủ không cho gặp mặt, rồi kia này nọ, chủ không nhận. Thật sự ra cái đó nó đúng, hồi xưa em biết cái điều đó. Nhưng mà tiện đây em cũng gửi lời tới tất cả mấy anh chị em mà mấy ngày nay gọi cho em. Mình không, em không phải là người như vậy. Em chỉ, tất cả những người thợ neo của em, có người đang làm cho em á, bằng tính năm nay người ta làm cho em 22 năm rồi. Người ta làm, người ta 62 tuổi rồi. Mà nhỏ nhất của em làm là cũng 40 mấy, cũng 48, 49 tuổi, họ làm cho em 7 năm, 15 năm, rất là nhiều Hoàng Tính. Nên nhưng mà khi cái hỏi nhau á, là một cái xã giao của người Việt mình thôi. Nên mấy anh chị đừng có bao giờ có cái ngại đó để mà mấy anh chị nói chuyện ra. Thì em biết nó khó lắm, tại vì tất cả hồi xưa em, 10 năm về trước em cũng nằm ở trong cái giai tuồng đó mà, em hiểu. Nhưng mà khi mấy chị nói với em, không khác gì mình cứ dùng cái lương tâm với nhau, mình nói cái gì đúng, cái gì sai, là mình cứ nói ra với nhau hết, đừng có bao giờ ngại. Mình phải bước lên mình gặp. Khi mình gặp được cái người chủ xong, rồi mình phải tiếp xúc luôn cả cái người nhân viên hiện tại ở ngay tiệm em luôn. Anh hiểu nó không? Chứ mình không nói cái chuyện mà mình nói bậy nói bừa ở trên đây được. Anh hiểu nó không? Đó là cái mà em nói với anh. Là cái từ lương tâm nó là như vậy anh.
Rất là hay. Thưa quý vị đang đến với chương trình của chúng tôi. Một chương trình mới sẽ được thực hiện cứ cách tuần một lần nha. Thưa quý vị, neo từ bàn tay đến trái tim. Hy vọng là mới thắng.
Tiện đây em cũng muốn nói luôn tiếp cái tựa đề neo từ bàn tay tới trái tim á. Khi mà trước khi mà vào chương trình á, thì cái này nó rất là nhiều chương trình, nó lớn mà tìm ra cái tựa đề nó rất là khó. Cái này em cũng rất là cảm ơn Thu Hương. Thu Hương với em nói chuyện rất là nhiều, là trước khi mà nhận lời cho Hoàng Tính nói chuyện với em cũng cảm ơn anh, với lại cảm ơn Thu Hương luôn, đã nghe hết được những cái gì mà tâm sự của em, từ cái sai qua cái đổi này và phải đổi hoài, thì Thu Hương mới là người đặt cái tên này ra. Đó là neo từ bàn tay tới trái tim, nó dính líu tới những cái lời nói của em nói ra ở đây.
Trở lại với cái chương trình thi. Chúng tôi muốn hỏi Thắng thêm một lần nữa để mời Thắng trả lời. Thắng có thể phân tích được cái thời gian làm việc, nếu mà tính chung có thể Thắng nói là 40 tiếng, như vậy tiền đâu ra để mà Thắng trả?
Ok, em sẽ trả lời câu đó. Thực sự ra cái nghề neo á, tiền đâu ra để mà trả? Nó trang trí nhiều lắm. Em làm hồi xưa em làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, một tuần tới 7 ngày lận. Một tuần tới 7 ngày lận.
Yeah.
Ok. Thì tiền đâu ra mà trả? Thì đầu tiên là phải bao lương thợ. Bao lương thợ là coi như là cái chữ bao lương là cái chữ nó vô vọng lắm. Giống như em làm bao nhiêu người khác. Em cũng quảng cáo ra rồi tới làm với em bao lương họ rồi phải làm. Ồ, khi mà em đang nói trên chương trình trên đài như vậy, mấy anh chị đừng gọi em với lại đừng thách em. Tại vì nó interrupt cái phone quá nhiều mấy anh chị. Thì mấy anh chị đừng có gọi sau chương trình, là em sẽ cho cái số điện thoại. Thì em sẽ nói chuyện với mấy anh chị sau ha. Ok. thì tất cả những cái đó tiền đâu ra mà trả. Tới ngày hôm nay câu đó là làm sao để cho có tiền để em trang trải cái giờ đó, để làm em không phải là đứng ra làm chủ để mà tiền đâu ra em trả cho nhân viên của em, vacation rồi giờ giấc nó ít, rồi bao nhiêu chuyện, rồi phải cắt ngày cắt giờ để cho thợ đi về đến gia đình có một bữa cơm tới với nhau, nó rất là nhiều chuyện. Thì tiền đâu ra, mình phải là làm cái chữ lương tâm trước. Để làm cái chữ lương tâm đó nó rất là khó ở trong một cái tập thể. Để khi mà mình có lương tâm rồi, mình bắt đầu mình biết service khách hàng bằng cái lương tâm của mình, thì mình phải đặt ra cái giá tiền là bao nhiêu tiền để mới đủ trang trí cho cái lương tâm của tụi mình. Khách hàng phải trả, mình cho khách hàng bằng cái lương tâm nghề nghiệp của mình, thì khách hàng phải là người trả cái lương tâm đó cho người chủ, để người chủ trả lại tiền cho nhân viên. Tất cả ngày hôm nay tiền bạc lấy từ đâu ra là do khách hàng hết, chứ không phải là mình nhìn nhau. Hồi xưa em làm chủ neo cách đây 18 năm về trước, em cũng nhìn vô cái hàng xóm bên đường, là ví dụ như bên này xuống 5 đồng em cũng xuống 5 đồng, bên này xuống 3 đồng em cũng xuống 3 đồng. Nó rất là nhiều, Hoàng Tính hiểu không? Giống như sau cái Covid này, nói ví dụ thôi, anh em mình đi chợ, anh Hoàng Tính đi chợ, tất cả cộng đồng người Á Châu mình ai cũng đi chợ để nấu đồ ăn hết, đúng không? Nhưng tại sao cái chợ Qua Mạc, Khâu Gờ hay là Thum Thum, họ đâu có nói chuyện với nhau đâu, họ là khác công ty hết, mà tại sao cái lạm phát, cái giá cả nó đều tăng lên hết? Nó tăng lên theo môi trường để cho survive của người lao động, mà ai cũng cầm lên. Thì ngày hôm nay em cũng như vậy, tất cả khách hàng tới làm đẹp, nhưng mà tất cả cái lương tâm của thợ em nó làm đẹp cho người khách hàng, thì ai là người làm đẹp cho họ, cho chính họ? Em phải là người làm chủ, em phải biết được là làm cách nào để làm đẹp cho chính họ. Đó là cái câu em trả lời. Thì ngày hôm nay em phải biết được là đồng tiền của khách hàng nó trả phải cho đủ cho em để em làm lương tâm cho họ, để em làm cái trách nhiệm để cho họ. Hoàng Tính hiểu không? Đó.
Rất là hay, thưa quý vị. Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian của cái show đầu tiên, nhưng mà chúng tôi cũng có thêm một cái câu hỏi dành cho Thắng. Bạn có thể bạn phân tích tại sao lại làm 5 ngày một tuần hay không?
Ok, tại sao em làm 5 ngày một tuần?
40 tiếng thôi.
Tại vì
5 ngày một tuần.
Cái 5 ngày một tuần là depend nơi cái sự sắp xếp của khách hàng và với những người nhân viên. Mình phải lấy được đủ tiền. Khi mình lấy được đủ tiền á, là mình phải nghĩ được cái giá trị lao động của người thợ. Làm sao người thợ ai cũng bị, em nói cái câu này ra trước cộng đồng của người làm neo, anh chị làm neo, người nào đi làm neo cũng đều thất hứa với gia đình của người ta, chính của họ.
Ủa là sao thất hứa sao? Bạn? À,
ok.
Tại sao thất hứa?
Thất hứa là bởi vì làm sao? Cái giờ giấc mà bước ra mà cầm cái bóp đi ra ngoài đường á, mà đi làm neo không biết được giờ nào mình về chính xác. Chỉ có những người đi làm hãng, người ta ra, đúng. Người ta làm 7 giờ tới 3 giờ là ông bà vợ ở nhà có thể đoán được ông chồng 7 giờ rưỡi về tới nhà để ăn một bữa cơm. Nhưng mà tại sao có 5 ngày em còn phải dồn thêm 5 ngày nữa để cho người thợ? Người ta đi làm trong 2 ngày người ta đã mệt mỏi rồi, người ta tiếp xúc với khách hàng rồi bao nhiêu chuyện, nói nhiều chuyện, thì người ta phải có một ngày nghỉ ngơi. Sau đó người ta trở lại người ta làm 3 ngày. Rồi 3 ngày đó người ta cũng có một ngày chủ nhật để người ta nghỉ ngơi cho bản thân. Thì cái đó cái sức khỏe của họ, họ mới đầy đủ để họ bước ra, để họ cùng nhau làm với người chủ, cùng nhau làm lên những cái chuyện mà làm đẹp cho người ta, để người ta làm đẹp cho bản thân mình. Đó là ngày hôm nay em nói với Hoàng Tính tại sao nó có 5 ngày. Tất cả là khách hàng trả hết, chứ không phải vì em có tiền gì để mà em ra em trả đâu. Hoàng Tính hiểu không? Tất cả là mình chọn khách, mình chọn người, mình chọn tất cả những cái chuyện chọn của mình để mình làm với nhau để cho nó tốt. Còn ví dụ như mà bây giờ mình bất đồng ý kiến, giống như hồi trong cái tiệm mail lúc nào em cũng bị bất đồng ý kiến hết á, bản thân em, thì giờ đâu mà làm lương tâm, thì giờ đâu mà làm lương tháng, thì giờ đâu mà làm lương hậu. Hoàng Tính hiểu không? Cái hậu sau này em sẽ phân tích cái hậu đó ra cho tất cả những anh chị em làm trong ngành neo. Nhưng mà mấy người thì cứ nghĩ cái hậu là cái lương, mà không phải. Cái hậu là về sau của người thợ neo. Cái hậu đó là cái gì sau này em sẽ phân tích cái đó sau.
Cảm ơn bạn Thắng Vũ đã nói cho bà con đồng hương hiểu được cái 40 tiếng mà cái phần trình bày ở trên radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM có đọc là như vậy. 5 ngày một tuần, đó như quý vị thấy. Và tại sao lại không nhận khách trễ bạn?
Cái không nhận khách trễ đó.
Tại vì người ta thường được người ta khoảng cỡ độ lúc sau này theo như tính được biết là khách thường họ đến trễ lắm. mà neo thường thì quý anh chị thường comment nói, trời ơi, tôi phải đợi, tôi phải chờ nó nè, nó đang hẹn tôi trễ giờ quá nè, giờ tôi về rồi hả, đợi nè, something like that, you know. Thử ra, tại sao không nhận khách trễ? Bởi vì khách trễ có, khách vô là mình có tiền rồi bạn.
Đúng vậy, ok, em giải thích cho anh Hoàng Tính cái câu đó. Cái câu đó nó rất là chạm lòng. Cái câu, nếu em nhận khách trễ là em phải có một số tiền, người thợ đó sẽ có một số tiền. Nhưng mà bây giờ ví dụ như trong một ngày đó, từ 9 giờ tới 6 giờ đó, tới 5 giờ rưỡi đó, nếu mà ban ngày mà không có khách, thì làm sao để mà trang trải cái số tiền cho thợ đi về khi cái số tiền đó. Thì cái mà làm sao không nhận khách trễ là bởi vì cái gì? Em là người đứng ra làm chủ, em phải biết được sắp xếp những người khách đó phải tới theo cái giờ của em muốn, chứ không phải là theo giờ người ta muốn được hết. Rồi em sắp xếp cho nhân viên của em phải gặp được người khách hàng đó, là bởi vì nguyên tắc của người đứng ra làm chủ là phải rất là trách nhiệm, rất là lớn. Ngày hôm nay, chứ không phải là buông ra là mình bỏ tiền ra mình muốn làm gì mình làm, không phải. Ở với cái đất Hoa Kỳ này nó rất là nhiều luật lệ. Thì khi mà em muốn đưa cái đó về tới không nhận khách trễ là bởi vì sao? Em muốn mua cái thời gian đó về cho gia đình của họ. Tại vì bữa cơm tối đó đó, họ rất là cần. Bởi vì họ cần rất là nhiều. Bởi vì làm sao? Họ có bữa cơm của người chồng của họ hay là của đứa con của họ đi học về sau 5 giờ. Họ về, họ cần phải có một bữa cơm hay là họ làm những cái điều gì đó để cho cái gia đình của họ, để họ cảm thấy cái tâm hồn của họ nó thảnh thơi, sáng ngày mai họ tiếp tục họ lên đường, họ đi làm với cái nghề nghiệp của họ. Nên em mới không làm, không nhận khách trễ. Mà khi mà không nhận khách trễ làm sao có tiền để trang trí? Đó là em phải làm cái trách nhiệm của em với người khách. Mà người khách đó nó sẽ làm cái trách nhiệm của người thợ. Em phải nói ra hết những cái điều đó để cho người khách của em nó chấp nhận là phải, nó cũng hiểu, khách Mỹ nó đều hiểu hết. Nó hiểu tại sao mình không làm. Tại sao mình không làm, nhưng mà mình đặt ra, tự mình đặt ra mình phải chịu lấy của mình, chứ không phải là khách Mỹ nó đòi hỏi như vậy. Đó là em trả lời cho Hoàng Tính là như vậy.
Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Như vậy thì Thắng có thể cho Tính biết là Thắng có bao nhiêu tiềm năng không?
Ok Hoàng Tính, thật sự ra tới giờ này ai cũng nghĩ em là người có rất là nhiều tiềm năng. Em muốn nói là em chỉ có một tiệm thôi. Một tiệm đó em ở đó 26 năm. Em không có thêm tiệm thứ hai. Bởi vì sao? Đối với em, cái gì mình làm cho nó đủ, cho nó trọn vẹn, cho nó có đầy ý nghĩa, thì mình nên làm cho nó đầy ý nghĩa. Còn chuyện mà nếu em có khả năng em làm nhiều, em có khả năng em làm nhiều, nhưng em không làm. Bởi vì sao? Giống như một bài nhạc em nói vậy đó, sống đây đó trôi qua một kiếp người thôi. Nên em làm cái việc gì em cảm thấy nó có ý nghĩa cho những người làm của em đi theo em, là đó em đã chọn cái ý nghĩa mà em không muốn làm. Mà làm lớn là phải đủ cái trách nhiệm. Mà em cảm thấy khi em làm lớn mà em thiếu trách nhiệm nên em không làm. Đó là Hoàng Tính.
Cảm ơn Thắng ngày hôm nay. Trước khi mà chấm dứt chương trình thì Thắng còn muốn nhắn nhủ điều gì trước khi mà chúng ta tạm dừng show đầu tiên ngày hôm nay không?
Ok, trước khi mà em hết cái chương trình thì em cũng ở đây, em cũng nói luôn cái chương trình này lần đầu tiên ngày nay nó hơi, lúc đầu tuần vừa rồi, cái tuần này nó bị trục trặc về giờ giấc của đài đã nói chuyện với em. Hồi đầu là lên chương trình là 10:30, nhưng mà sau này chương trình nó có thay đổi để đài cho em có cái cơ hội, 11:60 cho em có cái cơ hội để lên để giải thích, nên đài cần cho em có nhiều tham để giải thích cho cái cộng đồng neo để cho nó tốt đẹp. Thì tiện đây không phải gì riêng cái ngành neo của tụi em, nhưng mà em ở đây em cũng thật sự nói ra cái lời nói này, em muốn mời luôn cả anh chị, lần sau nếu em có lên chương trình em muốn mời luôn cả anh chị làm trong ngành thuế của người Việt Nam. Em muốn mời, đính thất mời anh chị lên nghe được cái sai của em để về thuế má, về luật lệ. Em muốn anh chị là người lên ngồi nghe đó chung với tụi em. Chứ em nghĩ được là sau đó có dịp nào em sẽ mời tất cả các bác làm babysit lên trên đây cũng nghe chung với em luôn, là những đứa con của người làm neo nó khổ như thế nào, khi mà gặp những người babysit giữ nó như thế nào, thì các bác là người chứng kiến hay là đó là sau này em sẽ mời sau. Thì bây giờ em cái đầu tiên second chương trình đó là em muốn mời mấy anh chị làm trong ngành thuế của người Việt Nam mình, nên để chút thì giờ để mà ngày Chủ nhật đó hai tuần một lần lên để nghe em, và em cũng mời luôn tất cả những anh chị làm neo cùng nhau quảng bá để nghe. Nhưng mà mình lên đây không phải là mình chỉ trích lẫn nhau, mình lên đây mục đích của mình làm sao cho đời sống của tụi mình nó tốt hơn, mà mình làm sao cho cái ngành nghề của mình đó, nó không phân biệt tuổi tác, nó không phân biệt biết tiếng Anh, nó không phân biệt là giỏi hay dở, mà nó phân biệt là cái giá trị của cuộc sống của ngày hôm nay, của ngành nghề của mình. Ai cũng làm neo ít nhất là từ 15 cho tới gần 30 năm nay. Thử hỏi mình được cái gì trong cái ngành nghề này. Nên em muốn, đây em muốn nói ra hết những cái sai của em mà em tới ngày hôm nay. Em cũng mong muốn mấy anh chị khi mà gọi cho em, chủ neo và thợ neo gọi cho em đều nói chuyện hết nếu em có giờ. Nhưng mà đừng đóng cái giả, mình đừng tập nhau cho bằng cái lương tâm, mình đừng đóng giả là mình là chủ neo mà thành thợ neo. Đừng đóng giả cái đó, mình cứ nói thật với nhau thì cái secret em giữ, nhưng mà đừng nói ra những cái điều đóng một cái vai tuồng với nhau bằng một cái sức lao động rồi mình nói cho đã rồi hồi cuối cùng mình nói mình làm chủ thì nó không nên. Mình cứ sự thật, phân bì lẫn nhau, đừng chỉ trích nhau, đừng lôi tên ai ra để nói, cái đó là cái mà đừng nên làm. Mình phân tích cái nghề của mình nó tốt nhưng mà tại sao nó thành là không có tốt, để mà mình cùng nhau để tiếng khách Mỹ nó còn ở đó, bao nhiêu chuyện nó còn ở đó mà nó đâu có mất mát gì đâu. Mình chỉ phân tích những cái gì của mình ra để mà mình làm việc cho nó tốt hơn, đó là cho cái đời sống của mình. Sau này mình không làm cái nghề này nữa, có thể con của mình nó lên nó làm, em sẽ nói đến được con của người làm neo sau này chương trình, dù chương trình nó hoàn tính hiểu nó không.
Dạ vâng, nhưng cảm ơn, cảm ơn thằng Vũ.
Thật sự em muốn mời mấy anh chị làm thuế ở trong cộng đồng người Việt của mình, nên có một chút thì giờ để nên lên nghe em giải thích cái vấn đề thuế má mà em không đủ, em đã bị sai như thế nào, em nói ra hết những cái sai đó để cho từng anh chị nghe ở trong đó, để mà có cách nào để giải quyết hay không. Ok
neo,
anh.
Neo từ bàn tay đến trái tim, chương trình này được thể hiện từ góc nhìn của anh Thắng Vũ ở tiệm neo EV Neo Flower Mall. Phải chi mà ai cũng suy nghĩ cũng như thực hiện như Thắng Vũ thì neo của chúng ta sẽ được tôn vinh lên cái giá trị rất là cao. Phải chi và mong lắm thay. Hy vọng rằng chương trình neo từ bàn tay đến trái tim sẽ được đón nhận sự yêu thương và xây dựng tích cực từ phía cộng đồng neo trong thời gian sắp tới. Cảm ơn Thắng Vũ ngày hôm nay đã dành chút thời gian để đến với chương trình neo từ bàn tay đến trái tim, được thực hiện cách tuần một lần. Và trước khi tạm chia tay chương trình này, chúc Thắng sức khỏe và công việc của tiệm neo sẽ được thăng tiến nhiều hơn. Xin được mời Thắng gửi lời chào, rồi sau đó chúng ta hẹn gặp nhau.
Ok, em cũng cảm ơn tất cả những bạn bè của em, với lại đồng nghiệp của em, với lại tất cả mấy anh chị làm neo đã ngồi đây lắng tai nghe cái chương trình này. Nhưng mà cái này nó là chỉ là một cái chương trình thôi. Nó rất là nhiều, em cũng mong muốn là tụi mình đừng chỉ trích lẫn nhau, hay là tụi mình làm những cái chuyện gì mà giống như là nó không có được tốt đẹp lắm, thì tụi mình nên suy nghĩ để mà làm sao cho nó tốt đẹp. Đó là lời của em tới gửi tới tất cả mấy anh chị làm neo. Dù tụi mình đã làm lâu lắm rồi, tụi mình phải tìm ra được cái đường gặt hái của tụi mình. Đó là cái câu chính của tụi mình ngày hôm nay. Ok, cảm em cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều đã cùng em để mà ngồi nghe cái chương trình neo. Nghề neo từ bàn tay đến trái tim của cái chương trình của em. Ok, cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được lặp lại một lần nữa. Mời quý vị thính giả, nhất là anh chị em trong cộng đồng neo, nhớ đón nghe. Chương trình này sẽ được thực hiện vào 2 tuần một lần. Sẽ được bắt đầu từ lúc 10 giờ cho đến 10 giờ 40 mà ngày hôm nay chúng tôi xin lỗi quý vị lớn hơn chút xíu. Mong quý vị thông cảm và hẹn gặp quý vị trong 2 tuần tới nữa. Tức quý vị cứ cách tuần chúng tôi sẽ thực hiện, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị. Cảm ơn Thanh Vũ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn anh.